Chương 71, Địa Tạng Vương Bồ Tát kỳ thực. Khi Tôn Ngộ Không lần đầu tiên nhìn thấy kẻ có khuôn mặt giống mình, Hỏa Nhãn Kim Tinh, đã phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, cảnh tượng quá kinh hoàng khiến Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời không rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, Tôn Ngộ Không giả vờ Hỏa Nhãn Kim Tinh không thể nhìn thấu chân tướng kẻ đó và bắt đầu gây náo loạn. Tuy nhiên, sau khi đánh nhau với kẻ đó một lúc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Hắn nhanh chóng dẫn kẻ đó đến địa phủ và gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khi đế thính, thần thú dưới chân Địa Tạng Vương đang phân biệt thật giả, Tôn Ngộ Không tập trung tinh thần và Hỏa Nhãn Kim Tinh đột nhiên phát sáng. Tôn Ngộ Không nhìn thấy kẻ đó biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu. Người khác có thể không biết đến Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng Tôn Ngộ Không thì khác. Hầu tộc Tứ Đại Thần Hầu tương truyền chính là yêu tộc cứu thế chủ. Vì vậy Tứ Đại Thần Hầu có một loại cảm ứng đặc biệt. Ngoài ra, Tôn Ngộ Không cũng có ký ức của Lục Nhĩ Mi Hầu trong trí nhớ của mình. Ký ức này là bẩm sinh và không thể quên được. Ngay khi Tôn Ngộ Không hét lên kinh hoàng, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã nhanh chóng kết ấn. Ông lần lượt kết ấn Đại Học Tượng Kim Cương Tỏa Ấn, Tam Sơn Ấn, Đại Uy Đức Kim Cương Thủ Ấn và cuối cùng là Địa Tạng Bồ Tát Thủ Ấn. Khi các ấn xoay chuyển, Tôn Ngộ Không cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu chấn động. Sau ba nhịp thở, Tôn Ngộ Không hoảng sợ phát hiện mình đang ở một không gian khác. Hắn biết điều này là đúng vì hắn cảm nhận được không gian này hoàn toàn khác với không gian trước đây. Lục Nhĩ Mi Hầu hiện ra bản thể, nằm hôn mê trên mặt đất. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn Địa Tạng Vương, thấy hắn đang dùng thần thức dò xét điều gì đó. Một lúc sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát dường như đã dò xét xong. Hắn đưa tay điểm một cái, một đạo kim quang lưu chuyển vào trong cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu. Khi tất cả kim quang biến mất, Lục Nhĩ Mi Hầu tỉnh dậy, câu đầu tiên hắn nói là, thả ta ra, mau thả ta ra. Hắn giãy dụa một chút, nhưng phát hiện mình không bị trói buộc. Hắn sững sờ một lúc, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh. Người đầu tiên hắn nhìn thấy là Địa Tạng Vương đang ngồi trên tòa sen. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu dường như đã nhớ ra điều gì đó. Hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Địa Tạng Vương, cung kính nói cảm ơn Bồ Tát cứu mạng. Địa Tạng Vương nhẹ nhàng vẫy tay, Lục Nhĩ Mi Hầu liền được nâng lên. Hắn quay sang Tôn Ngộ Không nói, Đại Thánh, ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều thắc mắc, ta nguyện giải đáp cho ngươi từng cái. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng đã có chút hiểu ra. Hắn nhìn thấy bộ dạng này, biết mình hẳn là đã bị người ta tính kế. Tuy nhiên, nhờ có Địa Tạng Vương Bồ Tát, tình hình đã có một số thay đổi. Tôn Ngộ Không chắp tay trước ngực, quay sang Địa Tạng Vương cúi đầu một cái, sau đó hỏi, Bồ Tát, ta biết, ta hẳn là đã rơi vào một cái bẫy. Nhưng ta chỉ có thể đoán được một vài dấu vết. Đầu tiên, nơi này là đâu? Nơi này là một không gian nằm ngoài Cửu U Minh Phủ. Đại Thánh đã đoán đúng, vụ án này liên quan đến nhiều người. Vì vậy ta đã dùng pháp lực, đưa ngươi và Lục Nhĩ Mi Hầu đến đây. Chỉ có ở đây, chúng ta mới không cần lo lắng bị người ta theo dõi. Cảm ơn Bồ Tát, vậy vụ án này là chuyện gì xảy ra? Tại sao khi ta lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, Hỏa Nhãn Kim Tinh của ta lại nhìn thấy một hình ảnh của Như Lai? Ta còn tưởng rằng Như Lai đã biến thành hình dạng của ta, muốn gây thêm khó khăn cho chúng ta. Ha ha, hình ảnh mà Đại Thánh nhìn thấy trước đó, đích thực là Đại Nhật Như Lai. Nhưng đó không phải là phân thân của hắn, mà là hình chiếu của tâm niệm của hắn. Nói đến đây, Địa Tạng Vương Bồ Tát quay đầu nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu nói, chắc hẳn ngươi đã từng gặp Như Lai hoặc hóa thân của hắn rồi chứ. Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm tỉnh ngộ, biết rằng mình đã bị lừa. Đúng vậy, trước đó ta ở biên giới Tây Ngưu Hạ Châu gặp một lão hòa thượng. Lão hòa thượng nói là chuyên môn ở đó chờ ta, và bảo ta đi tìm Tôn Ngộ Không để đánh bại hắn. Tại sao lại muốn đánh bại ta? Lục Nhĩ Mi Hầu nói với giọng run run. Ngươi còn hỏi vì sao chứ? Là sao bây giờ Hoa Quả Sơn chúng khỉ đều không nhớ rõ Lục Nhĩ Mi Hầu là ai? Chỉ nhớ Linh Minh Thạch Hầu. Năm đó ta cũng vì để hầu tộc thoát khỏi tử vong mà lái thuyền ra biển tìm kiếm tiên đạo. Tu luyện khổ cực mấy trăm năm, vì ta cũng là hầu tộc. Vì sao tất cả mọi người đều không nhớ rõ ta? Ta cũng là một trong tứ đại thần hầu. Vì thế ta muốn đánh bại ngươi. Ta muốn chứng minh ta Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là đại vương Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không nghe xong, sững sờ. Sau đó bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt tràn đầy áy náy. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi bên cạnh hiểu rõ nguyên nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi thật sự đã oan uổng Đại Thánh. Đại Thánh cũng không có ý để hầu tộc quên ngươi. Chỉ là năm đó Đại Thánh đại náo thiên cung. Thiên định các thần đều không phải là đối thủ của Đại Thánh. Sau đó Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lấy Linh Lung Bảo Tháp lấy đi Hoa Quả Sơn tất cả hầu tộc, dùng nó để uy hiếp Đại Thánh đầu hàng. Đại Thánh đau lòng Hoa Quả Sơn chúng khỉ, chỉ có thể đầu hàng bị trói. Nhưng mà Thác Tháp Thiên Vương lại dùng Linh Lung Bảo Tháp luyện qua trong tháp trí nhớ của chúng khỉ, sau đó mới thả chúng khỉ trở lại. Vì thế hiện tại Hoa Quả Sơn chúng khỉ chỉ nhớ rõ chuyện sau khi Đại Thánh đại náo thiên cung, trước đó đều đã quên. Sao? Tại sao lại có thể như vậy? Thiên Điện thật quá áp đảo Hoa Quả Sơn mà không có ai đứng lên phản kháng sao? Sau khi nghe xong, Lục Nhĩ Mì Hầu đang nhanh chóng thở nặng, bỗng nhiên quay người hướng về Tôn Ngộ Không với bộ mặt hung hăng. Nhưng Tôn Ngộ Không lại không trốn tránh, thực sự chịu đựng quyền đánh này. Ổn cho ngươi, vị Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn, bọn khỉ đã bị ức hiếp, còn ngươi lại thờ ơ sao? Tôn Ngộ Không lúc này có ánh mắt buồn bã, không tranh luận, chỉ từ từ đứng dậy và chậm rãi tiến về phía Lục Nhĩ Mì. Ngay khi Lục Nhĩ Mì Hầu muốn nói gì, Tôn Ngộ Không đột nhiên ôm lấy anh ta và thấp giọng nói, huynh đệ, phần này sỉ nhục, ta vẫn nhớ, chỉ là ta một người đơn độc, coi như báo thù cũng làm không nổi. Bây giờ khi ngươi trở về, ta cuối cùng không còn là một người chiến đấu một mình nữa. Ban đầu, Lục Nhĩ Mì Hầu còn muốn chỉ trích Tôn Ngộ Không, nhưng sau đó ôm lấy hắn và im lặng. Đúng, hậu tộc có nhiều người, nhưng so với sức mạnh mênh mông của thiên đình, không thể sánh ngang. Tôn Ngộ Không mạnh mẽ hơn, nhưng lại chỉ là một người đơn độc không thể cạnh tranh với thiên đình. Bây giờ, Tôn Ngộ Không muốn từ bỏ kiêu hãnh và tôn nghiêm, từ một đại thánh tề thiên trở thành một người bình thường, dù phải đối mặt với khó khăn từ mãn thiên thần Phật. Trong cảm giác nhục nhã đó, chỉ có Tôn Ngộ Không một mình chịu đựng, thở dài nhẹ nhàng. Lục Nhĩ Mì Hầu ôm lấy Tôn Ngộ Không và nói, được rồi, chuyện trước đó ta sẽ không truy cứu nữa, nhưng sớm hay muộn, hậu tộc sẽ để thiên định trả giá bằng máu.